Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Sống với Thánh Kinh ngày 2 tháng 4 với chủ đề Không sống theo đời. Kinh Thánh nền tảng trong Thi Thiên thứ nhất câu 1 đến câu thứ 3.
Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thì tiết. Lá nó cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng.
Và câu gốc trong Thi Thiên thứ nhất câu 1. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Chúng ta hãy đến với những câu hỏi suy gẫm sau đây. Diễn tiến của sự sa ngã đức tin cơ đốc nhân là gì? Người được phước là người không làm điều gì? Làm sao để cơ đốc nhân sống trong sạch giữa thế gian? Kính thưa quý thính giả, trước giả Thi Thiên thứ nhất dùng những động từ theo, đứng và ngồi để nói lên diễn tiến của sự cám dỗ lìa bỏ Đức Chúa Trời khi họ đi theo, làm theo và sống theo lối sống của những người chối bỏ đường lối Đức Chúa Trời. Người được phước là người không đi theo mưu kế của kẻ dữ, không đứng trong đường tội nhân và không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, được chép trong câu số 1. Đó là người không để cho người xấu lôi kéo, không thỏa hiệp và trở nên giống như họ. Khi người tin Chúa bắt đầu đi theo mưu kế, đường lối của người không kính sợ Chúa, người đó sẽ sớm tự đồng hóa mình với họ. Khi đi chung với người xấu, chúng ta phải chấp nhận hướng đi của họ, bằng lòng với phương cách bất chánh của họ như là phương tiện để thực hiện mục đích của mình. Động từ đứng nói đến sự chấp nhận đường lối của người xấu là đường lối của mình. Người thuộc về Chúa bị cám dỗ thỏa hiệp với cách sống của người xấu, dù biết nó đi ngược với đường lối công chính của Đức Chúa Trời. Sự sa sút của cơ đốc nhân bắt đầu từ chỗ đi kết thân với người xấu, đến chỗ đứng chung với họ, tiếp nhận quan điểm lối sống của họ và sống giống như họ. Trong Roma đoạn 12 câu thứ 2 cảnh báo, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Chúng ta phải gần gũi với lời Chúa để biết phân biệt đâu là ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời, đâu là đường lối của thế gian. Người tin Chúa mất phước khi chọn đi theo người vô tín, đứng chung với họ, và bước thứ ba của sự sa ngã là ngồi chỗ của người nhạo báng chống lại Đức Chúa Trời. Động từ ngồi nói lên sự an tâm thoải mái. Tình trạng chối bỏ đức tin của một cơ đốc nhân có thể bắt đầu khi nghe theo lời cố vấn của những người vô tín, dẫn chúng ta đến chỗ hòa nhập với những người chống bán Đức Chúa Trời mà không cảm thấy áy náy. Chúng ta cần hỏi chính mình, những quan niệm sống của người không tin Chúa đang ảnh hưởng thế nào trong đời sống tôi? Cơ đốc nhân phải cương quyết không đi, không đứng, không ngồi chung với người xấu, người gian ác, người chống bám Chúa. Còn dân Chúa không dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm, tự chép trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 11, nhưng phải kính sợ Đức Trời qua nếp sống công bình, thánh sạch, yêu thương, vì chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 13 đến câu 16. Bạn có để cho người chống nghịch Chúa và những điều thuộc về thế gian chi phối mối liên hệ giữa bạn với Chúa không? Chúng ta hãy đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban ơn cứu rỗi và thánh hóa đời sống con cho Ngài. Trong thế giới đầy cạm bẫy, cám dỗ, xin Chúa giúp con không làm theo đời, không thỏa hiệp với thế gian, nhưng sống ngay lành trước mặt Ngài và người khác. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai, ngày 3 tháng 4.